Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất tôi chân thành cảm ơn Ni sư Khanh An cùng tất cả các thành viên ban tổ chức đã sắp xếp buổi gặp gỡ ngày hôm nay tại Sangha Center. Đề tài tôi kính gửi đến các vị đồng tu là không đầu hàng số phận. Đề tài này nói về thái độ bản lĩnh giáp mặt với các nỗi khổ và niềm đau, những chướng duyên và thử thách có thể có mà chúng ta gặp phải trong đời. Từ bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời đó, chúng ta nỗ lực tìm kiếm các giải pháp và thích hợp nhằm khắc phục những yếu kém của bản thân, vươn mình tới sự thành công trong đạo nghiệp đối với người tu và trong thế nghiệp đối với người đời. Đầu hàng là thái độ buông xuôi mà mỗi khi các trướng duyên xảy ra với chúng ta theo hướng tăng dần điều, không có khuynh hướng dừng nghỉ. Thái độ chịu đựng của con người lúc đó rơi vào tuyệt vọng vì quá mệt mỏi, bất lực trước những dồn dập mà nghịch cảnh đã xảy ra. Đôi lúc người ta đặt câu hỏi tại sao cuộc đời của tôi lận đận lao đao đến thế, như là không tìm ra được một giải pháp thích hợp. Cũng có nhiều người nỗ lực tìm kiếm những con đường, những cách thức, và rồi họ lại bị lẩn quẩn, chìm đắm ở trong những bế tắc khác. Và do vậy, nói đến tương lai của cuộc sống, hầu như họ chỉ dừng lại ở những lời than ngắn và thở dài. Số phận trong khái niệm Hán Việt đó chỉ cho một thân phận bắt đầu bằng những con số, đó là năm tháng ngày sinh của chúng ta ở trên cõi đời này, rồi cũng bằng những con số đó liên hệ đến sự rủi mai, chúng ta lại tin và lệ thuộc vào năm tháng ngày giờ cưới, năm tháng ngày giờ ký hợp đồng, động thổ, khai trương và các sự việc ở trong đời. Từ đó chúng ta đã bị số phận trói buộc bằng tâm lý, kèm theo đó là những nỗi sợ hãi không có lối thoát. Cho nên đầu hàng số phận đó là một sự thất bại lớn, mà không phải người thất bại là người kém nỗ lực. Vấn đề ở chỗ là họ nỗ lực chưa đúng phương pháp. Và sau nhiều lần như thế đó, cái sự mòn mỏi đã làm cho người đó mất hết nhiệt huyết của cuộc sống. Và nếu điều đó xảy ra với người thân của chúng ta, hoặc thỉnh thoảng tấn công cuộc đời của mình đó, quả thật là một bất hạnh lớn. Cho nên nhận thấy các nghịch cảnh có mặt ở chỗ nào, thì ở chỗ đó đó có các chìa khóa để tháo mở. Chúng ta sẽ trở nên lạc quan hơn, năng động hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, và nỗ lực để thành công, dầu là ở nỗ lực cuối cùng. Về phương diện Phật học đó, đầu hàng trước số phận đó thuộc về thiếu chịu đựng tích cực, và bên cạnh đó là bị chi phối bởi tà kiến. Vốn trong thực tiễn đó số phận không có, nếu có chăng là do chúng ta tự đạo diễn trên cái thói quen mà chúng ta tự viết kịch bản, và trong kịch bản với thói quen được mình đạo diễn đó đó, chúng ta đóng vai là nhân vật chính, rồi đồng thời chúng ta còn kiêm các vai phản diện. Và với cái kịch bản đen đuốc đó đó, người đầu hàng trước số phận á, gần như từ điểm xuất phát xuyên suốt cả một hành trình, cuối cùng đó là bí lối vô phương ở đích điểm cuối cùng. Và họ đã nghĩ rằng là số phận là một cái gì đó đã được an bài, tất cả các nỗ lực nhằm khắc phục cái số phận đó đó được xem như là trò đùa đành hanh trước Thượng Đế thôi. Và đây là quan điểm của phần lớn những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần. Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện có tên gọi là Hai Số Phận. Câu chuyện này là một phóng tác từ Kinh Thánh Cựu Ước của một nhà văn người Anh là Archer. Tác phẩm được ra đề vào năm 1979 và đầu năm 1980 đó đã nhanh chóng trở thành là bestseller của New York Times. Sở dĩ tác phẩm này trở nên rất là ăn khách trong thị trường của những người nói, viết và hiểu tiếng Anh là vì nó khắc họa một bức tranh mà trong đó đó có hai nhân vật tên là Cain và Abel cùng sinh ra vào ngày 18 tháng 4 năm 1906. Nhưng rồi đó họ có hai số phận hoàn toàn đối lập nhau, mà bắt đầu á là nó có những cái rất là tình cờ. Họ sinh ra ở hai đất nước khác nhau với hai cái hoàn cảnh khác nhau, cuối cùng lại gặp gỡ nhau, rồi trở thành kẻ thù của nhau, rồi đồng thời đó cũng là xu gia của nhau, và cuối cùng á là loại trừ nhau. Và một người đó trở thành thành công, một người đó trở nên đó thất bại. Cain đó là một người được phước báo từ nhỏ, thừa kế một gia tài kết xù của người cha bị chết ở trong thảm họa Titanic. Vì là một người kế thừa cộng với một bẩm chất thông minh, tính kỷ luật cao, Cain đã có một chỗ đứng rất là vững ở trong thế giới ngân hàng và nỗ lực trở thành là một trong những ông chủ lớn nhất, có ảnh hưởng to nhất. Và 2/3 quãng đời của ông đó, điều đó đã trở thành như là một hiện thực. Nhưng rồi một cái bước ngoặt xảy ra ở một quãng phần 3 còn lại của cuộc đời đó, ông trở nên trắng tay. Đa khi đó Abel là một người xuất thân trong một khu gia đình ổ chuột rất là nghèo khó, sống với các loài thú, rồi sau đó cuộc sống đưa đẩy lên trên thành thị, rồi sau đó từ Ba Lan được định cư ở tại Hoa Kỳ, đổi tên họ mới và bắt đầu một cuộc sống mới trên một mảnh đất hứa mà tính nhân quyền, công bằng xã hội và cái cơ hội đồng đều đó rất là cao. Và số phận đó làm cho Cain và Abel đó đã gặp gỡ nhau trong cùng một công ty, đó là ngân hàng. Hai người đã vô tình trở thành đối thủ của nhau. Đang lúc Abel nỗ lực muốn có được khoảng 10% cái nguồn vốn ở trong ngân hàng, thì Cain là người thấy rõ được động cơ đó nên đã bằng mọi giá đó ngăn cản để cho Abel không đạt được mục đích này. Và từ đó đó họ đã trở thành đối thủ của nhau. Nhưng rồi con cái của họ lớn lên tình cờ đó lại gặp nhau, yêu nhau và kết nhau làm vợ chồng. Thấy rõ cha của mình đó, ở hai bên là kẻ thù, họ đã nỗ lực hòa giải nhưng hoàn toàn thất bại. Không chịu nổi cảnh tượng đó đó, họ đã rời riêng nhà để ở một gia đình khác và tiếp tục hóa giải cái hận thù giữa hai người cha nhưng cuối cùng cũng thất bại. Và Ken khi đã bị trấn tay bởi đối thủ là su dân của mình Abel là chết một cách rất là khổ đau và uất hận. Về về già đó thì Abel nhận ra có một phần lỗi lầm của mình, rai rứt ăn hận lương tâm. Nhưng và rồi đó, chuyện xảy ra đã xảy ra, nỗi hận đó đó cũng không thể là tháo mở được cái rai rứt, cái khổ đau mà sự đối đầu của họ đó đã dẫn đến một bế tắc đó, rất là không có lối thoát cho cả hai. Như vậy cái câu chuyện này đó, nó khắc họa hai số phận. Đang khi đó, một người đó là xuất thân từ gia đình giàu, một kẻ đó xuất thân từ gia đình nghèo, cả hai cùng sinh ra cùng một ngày, tháng và năm, nhưng số phận là hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết rằng là tác giả của câu chuyện bestseller này đó có ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo hay không. Nội dung mà tác giả đã khắc họa đó, mà tôi cho rằng đó, nó rất là phù hợp với học thuyết chuyển nghiệp ở trong đạo Phật, và nhằm chứng minh cho chúng ta cái gọi là số phận do chính con người định đoạt, thay vì đối với rất nhiều người theo tôn giáo nhất thần và đa thần đó là do Thượng Đế sắp xếp an bài. Hoàn cảnh sống dầu khác nhau ở điểm xuất phát đã dẫn đến một cái tình trạng đó, do phương pháp nỗ lực của hai người khác nhau, sự thay ngôi đổi chủ, một người đó thì lên voi, một kẻ đó từ voi xuống chó, đã làm cho chúng ta phải có một niềm tin rằng chẳng có cái gọi là số phận. Vì nếu là số phận đó thì hai người cùng sanh ngày, tháng và năm phải có một thân phận giống nhau, chứ không thể một người chiến thắng, một kẻ thất bại, một người đau khổ, một kẻ thì hạnh phúc được. Thì đó là một cái câu chuyện mà tính giải mã về sự chuyển nghiệp để đi đến một cái nhận thức số phận nếu có là do chính con người lập ra thôi, chứ chẳng có bất kỳ ai làm vai trò sắp xếp hay là vai trò điều khiển cho cái thân phận của người hoặc được hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay là nghèo, sang trọng hay là hèn, và thậm chí là nhiều cái cảnh huống khác liên hệ đến cái cuộc sống của mỗi con người. Trong kinh Trường Bộ đó, khi liệt ra các nhóm tà kiến, Đức Phật chia ra tà kiến do chấp thường, tà kiến do chấp đoạn. Trong nhóm tà kiến do chấp thường đó thì có nhiều thứ, và học thuyết định mệnh luận hay là thần ý luận đó được xem là một trong các loại tà kiến rất nguy hiểm. Vì người có niềm tin vào học thuyết này đó cho rằng thân phận của mình đó, giống như Nguyễn Du mượn quan điểm của Nho giáo đã mô tả, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Như vậy sự giàu có hay nghèo, các cái cảnh trạng khác nhau của con người đó, theo những người có tà kiến này đó, là Thượng Đế hoặc thương hoặc ghét mà sắp xếp như thế. Cho nên công việc của họ là gì? Phải cam phận chấp nhận, chứ không có một cái nỗ lực gì để khắc phục. Vì có nỗ lực như thế, sự thành công trong việc khắc phục chưa chắc đã được xảy ra. Những người tu học Phật sẽ không bao giờ tin rằng số phận là một cái gì đó mang tính an bài, hay số phận là một cái gì đó do Thượng Đế sắp xếp. Tất cả nó là một tổng thể của nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung thì bao gồm mà nghiệp tập thể hai người trở lên, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp làng xóm, nghiệp quốc gia, nghiệp vùng miền, nghiệp liên minh. Còn nghiệp riêng đó thì gồm có lối sống, cá tính, rồi chủ nghĩa kinh nghiệm và các quan điểm, thái độ, lý tưởng hoàn toàn khác biệt giữa mỗi người với nhau. Thì tất cả các cái tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng này đó tạo ra một cái tương tác, mà trong đó đó mỗi người đó là một là thành viên hay là một tham dự viên. Thì cái tương tác giữa các nghiệp chung và nghiệp riêng đó tạo ra một cái hoàn cảnh sống với rất nhiều cái cảnh huống thuận và rất nhiều các cảnh huống nghịch. Cho nên trong quá trình sống, khi gặp phải các nghịch cảnh, thay vì chúng ta đổ lỗi cho số phận, thì tốt nhất người tu học Phật phải nhìn thấy và tạo điều kiện cho mình các thuận duyên, hoặc trực tiếp tạo ra hoặc nhờ người khác tạo ra, để khắc phục và vượt qua những điểm là trở ngại mà con người có thể vướng phải ở trong đời, thay vì chỉ ngồi đó quyền rủa bóng tối với những cái thảm trạng mà mình đó hoàn toàn chấp nhận sự bất lực. Sau đây thì tôi sẽ lần lượt chia sẻ một vài ý tưởng đẩy lùi số phận để không trở thành kẻ thất bại đầu hàng trước các nghịch cảnh mà con người có thể gặp phải trong đời. Điều 2, vượt qua bệnh lười biếng. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến các lý do mà con người thường sử dụng đó để biện hộ cho các thất bại của mình, mà trên thực tế đó là đang sống ở trong sự lười biếng. Kẻ lười biếng nó luôn luôn tìm các lý do để giải thích, và do vậy đó cái sự thất bại đã xảy ra với họ đó cũng là một nguyên tắc rất là tất yếu kéo theo thôi. Người thông minh và thành công đó không dừng lại ở giải thích, nỗ lực tìm giải pháp, giải pháp mới giải quyết được vấn đề. Còn giải thích đó, chẳng qua chỉ là một cái khéo léo trong biện hộ về những thất bại, những điểm bất toàn, những điều chưa như ý mà người khác đó, thì có thể khắc phục được, còn bản thân mình đó, thì hoàn toàn trở nên bất lực. Kinh Tăng Chi nêu ra các tình huống như sau. Về phương diện thời gian, người lười biếng sẽ lý luận như thế này: bây giờ đã trưa rồi, đã chiều rồi, lẽ ra tôi phải bắt đầu công việc vào sáng sớm, như vậy ngày hôm nay được xem là đã hỏng rồi, tôi sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Bằng lối lý sự đó đó, kẻ lười biếng cho phép mình được nghỉ, lẽ ra phải tiếp tục làm, nỗ lực làm, nhất là làm và tháo mở những bế tắc hoặc là khắc phục những yếu kém, thì họ lại chìm ở trong sự dậm chân tại chỗ. Mà cứ một động tác như thế xảy ra đó thì họ đang bị tụt lùi thôi. Nhưng mà trong đầu của người lười biếng đó thì họ nghĩ rằng đây là một hoàn cảnh có thể chấp nhận được. Cũng có một số người nhận thấy rằng là việc này sẽ xảy ra vào ngày mai, tuần sau, tháng tới, bây giờ còn quá sớm để bận tâm, cho nên tôi chẳng cần phải làm các công tác chuẩn bị gì hết. Khi nào việc đến tôi sẽ giải quyết đó. Thì bằng lối tư duy có vẻ như là logic đó, rất nhiều người đó đã làm cho mình đó là gần như là khoanh tay ngồi cầu an tại chỗ thôi. Và lẽ ra đó theo công tác chuẩn bị đó, chúng ta phải có những cái kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, rồi thậm chí các cái phương án xảy ra ngoài ý muốn, để khi tình huống đó xảy ra đó chúng ta không ngỡ ngàng và có thể nhanh chóng sử dụng các kịch bản để khắc phục và vượt qua. Thì đó là hai lý do biện hộ liên hệ đến thời gian mà người lười biếng thường sử dụng để biện hộ cho thái độ chưa năng động mà Đức Phật gọi là tinh tấn của mình. Về phương diện tác nhân đó, người lười biếng sẽ lý sự rằng là công việc này đó đang có rất nhiều người cùng chung tay vào, cho nên nếu không có tôi tham gia đó thì chuyện chả mắc mắc vào đâu. Thậm chí đó họ có thể nói là không có mở chợ Vắng Đông, họ tự xưng mình là mở, và sự dấn mặt của mình đó làm cho công việc nó được trôi chảy hơn nữa. Và từ nhận thức như thế đó, người lười biếng đó đã đánh mất cơ hội tham gia, dự phần, làm, nỗ lực những thứ cần thiết để đóng góp cho bản thân, gia đình hay là tha nhân. Và kết quả là họ trở nên là người vô tích sự. Cũng có người lý sự rằng là lẽ ra đối với công việc này tôi cần phải có đầy đủ tối thiểu là 5 nhân sự, mà bây giờ chỉ có tôi một mình hoặc một người khác, cho nên nó có nỗ lực làm đi nữa việc đó cũng không thành công. Cho nên tốt nhất là tôi hãy quản nó lại, chờ một thời điểm khác thích hợp hơn. Và bằng cách này đó, thay vì nỗ lực phấn đấu gấp đôi, người lười biếng đó cho phép mình đó là thư thái và trì hoãn nó, cho nên các cơ hội đó vụt bay thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Về phương diện khí hậu, có người lý sự thế này là hôm nay, tuần này, tháng này trời giá lạnh quá, nếu tôi nỗ lực làm một việc gì đó đó, tôi phải tốn hao rất nhiều các năng lượng, do đó tôi chờ một ngày nắng ấm bắt đầu công việc đó vẫn chưa muộn. Nói xong, người đó cho phép mình đó không cần phải bận tâm. Đối lập lại với đối tượng này đó, có người cho rằng đó hôm nay trời nóng quá, lên đến 100 độ F hay là gần 40 độ C, nếu tôi làm tôi dễ dàng bị toát mồ hôi và kiệt sức, mấy ngày sau đó có thể phục hồi sức vẫn chưa có thể xong được. Như vậy đặt lên bàn cân, tốt nhất là tôi cho phép tôi nghỉ giải lao trong ngày hôm nay, chờ khí hậu thích hợp rồi hãy bắt đầu làm. Nói xong đó, công việc đó, đó là có lý do để bỏ qua và không nỗ lực để khắc phục làm. Đó là 6 trong rất nhiều các lý do mà những người lười biếng thường bỏ rơi mình lại sau lưng so với nhóm đồng lứa. Và những người khác thường ta thấy rõ được cái năng lực của mình, rồi phương pháp mà mình đang sử dụng, hiệu quả của phương pháp đó như thế nào, và từng bước thực hiện để mong rút ngắn cái khoảng cách từ điểm xuất phát cho đến mục tiêu cuối cùng. Đang khi những người lười biếng thì bao giờ cũng tìm các lý do để khắc khứa thôi, và rồi người đó sẽ đánh mất cơ hội thực hiện những việc đáng làm. Ở một phạm vi rộng hơn, người đầu hàng số phận là những người lười biếng. Họ nghĩ cuộc đời của họ như thế là đã quá đủ rồi. Lần đầu tiên vào 2004, tôi đến Hoa Kỳ rất là ngỡ ngàng, vì đó là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa thể hình dung. Mặc dù đã đọc sách vở, xem nhiều clip, nhưng mà khi trực tiếp nhìn á thì thấy nó có gì đó rất lạ. Khi đến San Francisco đó, trong một buổi pháp thoại cho một nhóm Phật tử vài chục người đó, thì tôi chia sẻ rằng là ở Hoa Kỳ đó, lao động là vinh quang, lang thang không chết đói. Thì sau đó có các Phật tử giơ tay phát biểu nói là thầy nói như vậy là thầy chưa hiểu Hoa Kỳ. Sau buổi thuyết giảng thì họ dẫn tôi đi đến tham quan ở rất nhiều ngõ ngách của San Francisco, và đi đến nhiều nơi đó, tôi nhìn thấy cảnh người ăn xin và những người homeless đó, gần như rất đông, đông đến độ mà tôi nghĩ rằng là tôi không tin rằng đó là Hoa Kỳ nữa, vì đó là một sự thật. Thực tế mà phân tích đó, thì những người homeless tại Hoa Kỳ nói riêng và các nước phương Tây nói chung đó, đều có dấu vết của sự lười biếng, đều có cái nỗi buồn, nỗi đau của những sự thất bại, đều có một sự tuyệt vọng dẫn đến tính trầm cảm như một bệnh lý tâm thần. Từ đó đó, rất nhiều người sau khi đã nỗ lực hết mọi cách rồi, hầu như là họ phải chấp nhận đó, rằng mình là một người không nằm trong danh sách của những kẻ thành công. Họ đã phó số phận của mình cho cuộc đời này giống như là một chiếc lục bình trôi thôi. Còn cái phương trời vô định vào ngày mai, tháng sau, năm tới và ngay cả bây giờ thế nào chẳng phải là sự quan tâm của họ. Thì đó là những đối tượng rất đáng tội nghiệp. Và ở trong tình huống đó đó, họ đã là những người gọi là chấp nhận sự thất bại thôi, và xem cái số phận của họ là thế, không thể có khác. Tôi đã có cơ hội vào các trung tâm tâm thần tại Việt Nam không dưới 10 lần ở một số tỉnh thành khác nhau. Tuổi thọ trung bình của những người tâm thần là khoảng 45 thôi. Có rất nhiều người tâm thần là quên mất danh tánh của mình. Mình là con cái nhà ai, ở đâu, đã từng làm gì. Hầu như đó là toàn bộ các hoạt động ký ức đó đó đã trở nên đó, bị format, không còn một dữ liệu gì hết đó. Họ sống và ăn tất cả những gì có thể. Lần đầu tiên tôi vào trung tâm tâm thần ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, tôi mang theo một gói quà, xin lỗi, hàng trăm gói quà, mà mỗi gói quà trị giá khoảng 300.000 đồng Việt Nam. Trong đó nó có một cục xà bông, vì đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Ở tại trung tâm tâm thần á, người ta chia bệnh nhân tâm thần ra làm 3 nhóm. Nhóm điên, tức là mất khả năng phục hồi vĩnh viễn. Và nặng nhất á, là những người đó mà họ gần như là trần truồng và lúc nào cũng cười, ngây ngô, thể hiện các hành động mà người ta không thể tin rằng đó là một con người. Nhóm thứ hai đó là tâm thần một năm á, có thể là 6 tháng trở lên. Và sau những tháng đó thì họ trở lại người bình thường. Và nhóm thứ ba đó là khả năng phục hồi khá cao. Họ chỉ bị khoảng chừng 2-3 tháng trong một năm thôi. Đối với nhóm bệnh nhân tâm thần điên đó, thì khi mà cho quà vào, lập tức họ sẽ tháo cái phần quà ra. Và rất nhiều người trong số đó đã lấy cục xà bông và nhai ngấu nghiến một cách rất là ngon lành. Chúng tôi truy hô lên, thì lúc đó là lãnh đạo của trung tâm mới điều phối những người tâm thần loại 2 và loại 1 vào can thiệp để ngăn chặn cái tình trạng nhai các cái cục xà bông. Và đó là một bài học đầu đời về việc làm từ thiện ở tại trung tâm tâm thần. Từ đó về sau đó, khi đến bất cứ một trung tâm nào đó, tôi đều hỏi giám đốc trung tâm các loại quà nào là thích hợp cho họ. Nghe các bác sĩ điều trị tại đây tâm sự đó, thì mới biết rằng là họ đã là những người mà sự thất bại đó trải qua rất nhiều lần, theo kiểu 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, mà theo Phật giáo chỉ vì họ nỗ lực sai phương pháp thôi. Và từ đó đó, cái trầm cảm đã giết chết họ, là trong cái nỗi khổ niềm đau mà họ nghĩ rằng đó, đây chính là số phận đã áp đặt cho mình thôi, không còn một sự lựa chọn khác. Cho nên khi phát hiện ra các thái độ khác lạ từ người thân và bạn bè, chẳng hạn như bình thường một người nói nhiều mà bây giờ đó khại răng bằng xà beng họ cũng không thèm nói, thì chúng ta biết rằng là họ đang rơi vào trầm cảm ở giai đoạn 1. Và đừng trở nên vô cảm đối với họ. Hãy tìm hiểu nguyên nhân, giải bài các giải pháp, rồi khích lệ tinh thần, cho xem phim hài, cùng chơi thể thao, vận động toàn thân, giải tỏa các cái tâm lý, rồi tham gia các cái hoạt động hội đoàn, tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau, rồi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ và gợi mở cho họ những cái quán tưởng rằng là mọi việc trong đời là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, không có gì phải quan trọng quá, cường điệu quá hay là to lớn hóa đó. Thì bằng những cái hỗ trợ đó đó, các bạn sẽ giúp đỡ cho người thân của mình thoát khỏi cái chết của một kẻ chấp nhận số phận an bài. Chậm trễ trong vấn đề đó, về sau này khi nhận ra đó thì mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Lúc đó đó rất nhiều người sẽ tự trách rằng là có lẽ là tôi do vô tâm quá, thờ ơ quá, kém nhạy biến quá, cho nên mới xảy ra cái chuyện nông nổi đến thế. Chứ nếu sớm hơn một chút xíu đó, thì mọi việc đã có thể nằm ở trong sự kiểm soát được. Và rồi các cái rai rứt lương tâm và dần xét cảm xúc đó cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho đương sự đã chìm trong nỗi khổ đau thôi, lại tạo ra tiếp tục một cái bế tắc khác. Cho nên lười biếng là sự bắt đầu của thất bại, mà thất bại đó dẫn đến sự đầu hàng trước số phận. Do đó để vượt qua số phận đó, chúng ta bằng mọi giá phải học theo phương pháp tinh tấn ba la mật, tức là nỗ lực có phương pháp, tiến tới phía trước, nỗ lực làm hoài, làm mãi, làm đến lúc nào mà không còn việc gì để làm nữa thì mới ngừng. Thì bằng cách đó đó, chúng ta tạo thành một thói quen, giống như là con ong hay là con kiến, tức là lao động suốt ngày, có thể chiếm là hơn 2/3 thời gian của kiếp sống đó, để làm và đạt được những cái giá trị cao quý mà các loại này đó đang phấn đấu đạt. Con người nếu có được cái năng lực như vậy đó, thì tôi tin rằng đó, dầu có thất bại được 1, được 2, được 3, cuối cùng rồi đó, người đó cũng giành được sự thành công trong tầm tay của mình. Điều 3, bệnh trì hoãn và tiêu cực. Trì hoãn là tìm kiếm những lý do nhằm giải thích một cách đó, biện hộ rằng tại sao ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm này, tôi chưa cần phải bận tâm đến các công tác chuẩn bị hay là tiến hành các công việc. Thái độ và lối sống đó nó dẫn đến một cái tình huống, đó là chúng ta cứ đông đưa và dồn đẩy các công việc lẽ ra phải được giải quyết hôm nay cho ngày mai. Cũng có một số công việc lẽ ra phải giải quyết trong tháng này, chúng ta đùn đẩy cho tháng sau. Cũng có các công việc lẽ ra chúng ta phải kết thúc trong năm này, thì rất nhiều người đó để năm sau, năm tới, năm kia, năm kìa, năm kìa. Và cuối cùng rồi đó, trải qua thời gian, chúng ta không còn điều kiện để thực hiện được nữa. Tính trì hoãn các công việc chạy theo cái chiều thời gian hướng về tương lai, trước nhất đó, nó là một giả định mà sự ứng khớp về nhân quả cho các hành vi và chủ trương của người đó là không có cao. Họ đưa ra các cái giả định rằng là tôi đủ sức để giải quyết, việc này quá nhỏ, tôi chưa cần thiết phải làm bây giờ, để đổ dồn các công việc lại với năng lực của tôi, trình độ của tôi, sở trường của tôi sẽ giải quyết rất là thành công trong một thời gian ngắn thôi. Lối lý luận đó đã làm cho rất nhiều người đó gọi là đè nén công việc, trở thành một áp lực lớn. Tức là áp lực dẫn đến một tình trạng là gì? Việc nào cũng chậm trễ hết, từ việc A cho đến việc Z, thì tất cả nó bị là đùn đẩy lại, bị lùi lại ở tương lai, mà tương lai đó phần lớn đó thuộc về sự vô định. Mặc dù về bản chất đó, sự đẩy lùi công việc vào tương lai phản ánh về một cái thái độ chậm trễ. Nhưng thực chất đó, thói quen này đó đã làm cho chúng ta giết chết thời gian, và nó là một cái kẻ ăn cắp thời gian một cách rất là biện hộ, để rồi đó thời gian cứ tiếp tục trôi qua, công việc chúng ta vẫn nằm mình ở một chỗ, và chúng ta đang bị gọi là tụt hậu, đang khi tất cả đó tiến tới phía trước. Vào năm 75 thì tôi mới được 6 tuổi thôi. Tôi chỉ nghe ba tôi, một người thuộc về quân nhân Cộng Hòa, nói lại rằng là Việt Nam mình thời đó tiến bộ hơn Nam Hàn. Cái sự tiến bộ thực tế như thế nào thì tôi không hình dung được. Và khi tiếp xúc với nhiều Phật tử ở tuổi 75 trở lên đó, thì nhận thức đó cũng rất là tương tự thôi. Bây giờ khi mà so sánh lại đó, thì Việt Nam đang bị tụt lùi đến 5-6 thập niên. Có lẽ là do cái giới hạn của lịch sử trong giai đoạn đó là xã hội chủ nghĩa vừa qua. Sự tụt hậu đó phản ánh rằng là chúng ta đang bị vướng kẹt, thay vì phải nỗ lực đó là thực hiện cách đây vài chục năm, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu lại từ ban đầu thôi. Tôi cứ tự suy nghĩ rằng là tại sao vào năm 1995 Tổng thống Bill Clinton và cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt Nam đó bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Rồi đến năm 2016 đó thì Tổng thống Barack Obama mới thật sự đó tạo cơ hội để là gọi là ngoài cái bình thường hóa trở thành là hợp tác toàn diện với Việt Nam. Và có lẽ trong tình huống này đó, Việt Nam vẫn là nước chủ động để tạo ra cái cơ hội mở cánh cửa cho sự tiến bộ bền vững của Việt Nam ở phía trước. Nếu chúng ta đẩy lùi thời gian về quá khứ đó, vào cái thời điểm mà khi cuộc nội chiến giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam đó, theo cách thức thay vì đó chúng ta dùng bom đạn để giành lại cái mà bên nào cũng xem là chính nghĩa, thì chi bằng á hòa đàm với nhau, chúng ta có thể tránh được cái sự là tương tàn mà bên nào cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng do mỗi bên tự chủ trương và khích lệ. Các binh sĩ của mình đã sẵn sàng nằm xuống vì cuộc chiến để tìm kiếm một cái giá trị gì đó, mà theo tôi đó, phương pháp đó lẽ ra có nhiều sự lựa chọn khác. So với Đông Đức và Tây Đức đó, thì sự thống nhất của họ là không tốn một giọt máu. Cho nên chỉ trong vòng một thập niên kể từ khi bức tường Berlin đó được là hạ xuống đó, thì cái tiến bộ của Đông Đức đã dần dần đó là rút ngắn cái khoảng cách với phần còn lại của Tây Đức. So với Nam Hàn và Bắc Hàn đó, thì hai bán đảo này đó trở thành là kẻ thù mà lúc nào cái sự hăm dọa về khủng bố do việc sử dụng cái khả năng sử dụng đó, vũ khí hạt nhân đó, đã làm cho cư dân của hai bên đó không thể nào sống một cách bình yên được. Dầu cái nội chiến của Nam Bắc Triều Tiên không có căng thẳng gay gắt như là Việt Nam, nhưng dù sao cái tức đối đầu và tìm giải pháp không bằng hòa đàm mà bằng cái chiến tranh đó là một sự lựa chọn theo tôi là kém thông minh. Cho nên cái sự trì hoãn dầu chúng ta không muốn, nhưng mà thực tiễn nó đã xảy ra đó, nó làm cho sự tiến bộ của Việt Nam đó gần như đó bị tụt hậu 70-80 năm so với các nước ở trong khu vực. Thì đó là một cái thất bại về số phận của Việt Nam. Mà lẽ ra đó, sự thông minh của những người đi trước một cách khéo léo có lẽ đã cứu vãn được cái tình huống này, mà thực tế đó thì hầu như chúng ta phải đành chấp nhận sự thất bại đó. Tính tiêu cực trong tư duy thường làm cho chúng ta hướng đến một cái khuynh hướng mà mình tạm gọi là gì? Tính bình ổn. Từ tiêu cực của nhận thức dẫn đến tiêu cực của hành vi, tiêu cực của hành vi dẫn đến tiêu cực của lối sống, tiêu cực của lối sống dẫn đến tình trạng buông xuôi. Và tất cả những điều này đó, nó đều tạo ra một cách rất ồ ạt về sự trì hoãn. Khi mà chúng ta nghĩ rằng việc chủ trương bình ổn chính là giải pháp cho mọi vấn đề. Trong thời bình á, mà chọn giải pháp bình ổn là không thông minh. Thời bình á, phải hướng đến sự phát triển. Dĩ nhiên phát triển theo hướng không gọi là đối diện với những cái khủng hoảng do thiếu phương pháp á, thì chúng ta phải phát triển có nghệ thuật. Và điều này không có nghĩa là chúng ta được phép trì hoãn hoài trên nền tảng của sự bình ổn, để rồi đó gần như đó là rơi vào cái tình trạng đứng một chỗ thôi. Cho nên bất kỳ ai có bệnh lý tiêu cực thì thường dễ chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát, hoặc là đưa ra rất nhiều các lý do, để cuối cùng rồi đó chúng ta không có cơ hội để thực hiện bất cứ một việc gì thật sự là có giá trị cho mình hay là cho những gì mà chúng ta đang nỗ lực hướng đến để giải quyết nó. Tiêu cực nặng nhất đó là trầm cảm. Hậu quả nặng nhất của trầm cảm sẽ dẫn đến tự tử chết. Hai lần tôi đến Nhật Bản, mỗi lần 15 ngày, thì cộng đồng người Việt tại đây đó đều dẫn tôi đến tham quan núi Phú Sĩ. Và họ thường dừng lại khoảng vài phút để chỉ tôi cái con đường dẫn đến cái khu rừng xung quanh núi Phú Sĩ với tên gọi là Suicide Forest, rừng tự sát. Khi trở về đó thì tôi tìm kiếm trên Google và YouTube, thì xem được nhiều clip của nhiều hãng truyền hình trên thế giới phóng sự về rừng tự sát này đó, thì tôi mới nhận ra rằng đó đây là nơi mà sự trầm cảm của rất nhiều con người sau khi trải qua quá nhiều bế tắc đó đã chọn lấy con đường tự tử mà chết, như là cái cách giải quyết vấn đề tiêu cực nhất, tức là chấp nhận số phận an bài của mình là một sự thất bại. Những người chọn con đường tự tử đó sẽ mua một cuồng dây có thể dài 1-5 cây số, phần lớn đó là một cái loại dây cước rất là nhỏ. Họ vác trên ba lô của họ một số lương khô và một vài canh nước, rồi đem theo một số vật dụng cần thiết tới một cái khu vực mà họ nghĩ rằng họ ít khi bị phát hiện bởi những người giữ rừng. Họ mở cái liều bạt ra, ở trong đó một mình, để đấu tranh với tư tưởng rằng là tôi nên tiếp tục sống hay là tôi nên kết liễu cuộc đời của mình. Hay nói một cái khác là tôi nên chiến đấu để vượt qua số phận hay là tôi đành phải chấp nhận số phận, đó là chết. Thì thông thường cái cuộc đấu tranh tư tưởng này nó diễn ra khoảng chừng 3-7 ngày, tùy thuộc vào số lượng lương khô và nước được mang theo. Nếu người đấu tranh thành công đó thì họ sẽ tháo mở cái liều đó ra, chặt đứt sợi dây và nương theo sợi dây đó đã đi ra bên ngoài về lại nhà. Còn kẻ đấu tranh thất bại đó sẽ bắt đầu dán ở trên một cái khúc cây gần đó, một cái cây gần đó, một cái bảng đã được viết sẵn tên của mình và bên dưới một ghi chú tôi đã chết, để cho bất kỳ ai tìm kiếm đó biết rõ rằng sẽ không cần phải hoài công thêm tìm kiếm cho một người đó đã không còn sống nữa. Tôi cũng được các Phật tử Nhật Bản giới thiệu về cái tính tự trọng của người Nhật Bản. Mà tự trọng của họ đó có những tình huống dẫn đến là tự trọng sai lầm. Về bản chất chấp ngã đó, tự trọng sai lầm đó là một loại tự sát. những người tự trọng Nhật Bản khi bị thất nghiệp, nhất là người nam, thường ém nhẹm nỗi đau thất bại này, không chia sẻ với vợ con. Sáng sớm trước khi rời khỏi nhà, họ chỉnh chu lại gương mặt của mình, chải tóc, sức dầu thơm, thắt cà vạt, mặc một bộ cung lê màu đen, sau đó mi vợ vài cái, chào vợ con mới rời khỏi nhà, tay cầm một cái cặp táp, đi một cách dõng dạc và hạnh phúc. Cho được tế, họ đi ra công viên để ngồi. Khi hết giờ làm việc đó, họ cũng cầm cái cặp táp đó về nhà và bắt đầu chào vợ con như thể mình là một người rất thành công. Họ tiếp tục đè nén nỗi đau và đè nén sự thất bại của mình. Không phải vô tình mà người ta có câu là ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây. Nhà Tây bây giờ chắc không hơn được nhà Mỹ. Còn cơm Tàu bây giờ chắc không hấp dẫn vì nó có quá nhiều cái loại mà kích thích tăng trưởng, rồi quá chắc, cho nên là rất nguy hại. Còn cưới vợ Nhật đó thì vẫn còn giá trị chấp nhận được. Tại vì vợ Nhật đó biết cầm kỳ thi họa và tâm lý chiều chồng. Thì chồng có vai trò xã hội nhiều chừng nào thì về nhà đó thì sẽ được vợ o bế. Cô vợ sẽ lấy một cái thau nước nóng ra, tháo giày của chồng ra, tháo vớ tắc ra, đặt chân chồng mình vô chậu nước, rồi dùng tay của mình để rửa lau chùi, rồi sau đó dùng một cái chậu nước ấm khác, lấy một cái khăn sạch khác để lau mặt cho chồng, tháo áo chồng ra, mời chồng ngồi đánh bóp, sau đó mới dùng cơm. Văn hóa này vẫn đang còn hiện hữu tại nước Nhật Bản hiện đại. Tôi rất thân với Hòa Thượng Yoshimitsu. Năm nay là 78 tuổi. Hòa Thượng này gắn kết với Phật giáo Việt Nam từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Qua sự giới thiệu của Hòa Thượng Thiên Ân, sau đó đó là Hòa Thượng Thanh Kiểm, rồi Hòa Thượng Nhật Trí Quảng, Hòa Thượng Yoshimitsu đó đã đến Việt Nam tham gia vào những cuộc biểu tình phản chiến để kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Suốt hơn 5 thập niên qua đó, cái mối quan hệ giữa Hòa Thượng Yoshimitsu này đó với Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Thì Hòa Thượng cũng xác nhận như thế. Trong những ngày mà tôi đến thăm và ở lại tá túc ở chùa của Hòa Thượng. Như vậy là khi mà người chồng bị thất bại, bị thất nghiệp đó, về nhà được vợ mình chăm sóc rất là chu đáo như thế, thì cái nỗi đau trong lòng của ông ấy đó, nó nổi cộm hơn, nó chua xót hơn, nó đè nén hơn và ức chế hơn. Và khi ức chế đó lên đến một đỉnh cao thì bắt đầu đó họ chọn lấy giải pháp đó là tự chết. Và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Nhật Bản có tỷ lệ tự tử tuổi già cao nhất thế giới. Là mỗi năm trung bình Nhật Bản có khoảng 35.000 người đó chọn lấy cái chết. Nhưng mà tháng 3 2017 đó, tôi ngạc nhiên khi thống kê chính thức của chính phủ Việt Nam đó, cho thấy rằng là mỗi năm Việt Nam có tối thiểu 40.000 người tự tử. Như vậy đã phá kỷ lục Nhật Bản rồi. Có lẽ là do thông tin thống kê của Việt Nam thiếu minh bạch. Chúng ta ít khi công bố ra thế giới những cái chuyện đau buồn, sầu khổ, bế tắc, trở ngại để giữ cái thể diện của Việt Nam. Thì đó là cái khuynh hướng ứng xử thường che giấu đi. Tức là chuyện lớn mình tuốt đó là thành là nhỏ để cho thấy rằng là như thể mình rất được hạnh phúc. Cái này tôi tạm gọi là gì? Tự ái sai lầm hay là tự trọng sai lầm. Mà cái đó nó dễ dẫn đến sự tự sát lắm. Vì cuộc sống của người đó là luôn luôn là chìm ở trong sự đè nén thôi. Cái đó là ứng xử tiêu cực, một loại bệnh về nhận thức và lối sống. Cho nên cái khuynh hướng này đó, nó dẫn đến vừa là trì hoãn kết quả, trì hoãn các nỗ lực, trì hoãn các thành tựu, nhưng mặt khác đó, nó làm cho hiệu quả của những gì mà chúng ta đang nỗ lực đó trở thành là zero, và thậm chí đó là bị âm nữa. Cho nên để vượt qua số phận thì chúng ta phải biết nói không với tính trì hoãn, nói không với nhận thức tiêu cực, các hành động tiêu cực, lối sống tiêu cực, hành vi tiêu cực, để chúng ta mới có thể hướng tới một tương lai tươi sáng cho mình và cho những người thân. Điều 4, vượt qua bệnh thiển cận và bệnh chấp thói quen. Thiển cận là hệ quả tất yếu của sự thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết nặng nhất trong Phật học gọi là vô minh. Vô minh về bản chất là đối lập với trí tuệ. Trí tuệ đó được kinh điển Pali định nghĩa là gì? Là cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề trên nền tảng của tứ thánh đế. Về bản chất đó, bất cứ ai còn sống với vô minh đều được kinh tạng Pali gọi là kẻ vô văn phàm phu, tức là một bậc phàm phu do thiếu học rộng hiểu nhiều. Vô văn nghĩa là không có học. Khi mà một người nào đó không học các kiến thức về khoa học kỹ thuật, thường dẫn đến những cái nỗi sợ hãi và mê tín dị đoan và rơi vào chủ nghĩa nhất thần và đa thần như là một cái kết quả rất là tất yếu. Bên cạnh việc cập nhật tri thức về khoa học và kỹ thuật đó, thì người hữu minh, tức là có tuệ giác sáng suốt đó, theo tinh thần Phật dạy, phải là người học rộng hiểu nhiều các chân lý Phật dạy. Để giờ đó, đó chúng ta hiểu được tính quy luật liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Đó là sáu phương diện mà con đường minh triết của Đức Phật đó giới thiệu cho chúng ta. Rất tiếc là trong quá trình tiếp nhận đạo Phật từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, cho nên hệ quả tất yếu của cái bi kịch này đó, đó là nền văn hóa Việt Nam và dân hóa Phật giáo Việt Nam đã bị xâm thực bởi nền văn hóa Trung Quốc và văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Từ đó đó, cách thức hành trì của Phật giáo Việt Nam trải qua một cái lăng kính các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc. Mỗi một pháp môn thì tôi tạm gọi như là một cái ống nhòm. Người sử dụng pháp môn đó giống như là đang là nhìn đó là thế giới Phật pháp bằng một ống nhòm. Đối vật ở trong ống nhòm, tức là nội dung của pháp môn đó, được người đó nhìn thấy một cách rất rõ và chi tiết. Nhưng vì là ống nhòm, người nhìn nó không thể nhìn lâu vì sẽ bị nhức mắt, và cũng không thể thấy được tổng thể là cái bầu trời và mọi sự vật ngoài cái đường kính của ống nhòm này. Do vì cách truyền đạo đó đó mà Phật giáo tại Việt Nam suốt cả một kiếp tu đó, phần lớn các tu sĩ chỉ lanh quanh chưa đầy 6 bài kinh. Mà các bài kinh này đó nếu chia làm mà nhóm loại và nội dung đó thì chủ yếu là dành cho người già, người bệnh qua nghi thức cầu an và sám hối, sám pháp, và người chết qua các nghi thức cầu siêu thôi. Hầu như là 4 thời khóa tụng của Phật giáo Trung Quốc do Ngọc Lâm Quốc Sư Đề Thanh biên soạn mà Việt Nam đó nhập cảng Nguyên Si đó chỉ dành cho các đối tượng đó thôi. Còn giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ vốn là 4 thành phần là có một cái ảnh hưởng lớn đối với đại đa số giới bình dân còn lại đó, ít khi được quan tâm đúng mức. Và từ đó đó, cách thức làm đạo chúng ta nó trở nên kém hiệu quả, kém hiệu quả dần. Tôi không dám nói rằng làm đạo như thế là một thiển cận, vì như thế là xúc phạm đến các tổ sư. Tôi chỉ nói rằng là cách thức làm đạo này đó, nếu so với phương pháp mà Đức Phật đã làm đó, thì chúng ta kém hiệu quả hơn rất là xa. Thử quay về với phương pháp độ sinh của Đức Phật vào 2 năm đầu sau khi Ngài mới giác ngộ, chúng ta thấy kịch bản của Đức Phật, nếu chúng ta tạm dùng ngôn ngữ con người như thế, so với cái cách thức làm của chúng ta đó, thì tôi cho rằng là hai bên đó là đi ngược chiều nhau. Và điều đó đó dẫn đến các hệ quả là độ sinh đó cũng hoàn toàn đối lập nhau. Trong vài tháng đầu, khi Đức Phật chưa tiếp nhận tịnh xá Trúc Lâm, tăng đoàn của Ngài bất đắc dĩ phải sống ở dưới những gốc cây tại núi Linh Thú. Sau khi tiếp nhận tịnh xá Trúc Lâm, mặc dù khoảng cách đó, giữa Trúc Lâm và Linh Thú chưa đầy 2 cây số đường chim bay, đời sống du mục của tăng đoàn Phật giáo đã kết thúc. Và từ thời điểm đó cho đến cuối đời của Ngài đó, tất cả các tăng xá được Đức Phật tiếp nhận do sự phát tâm cúng dường của Đàn Na đều không cách khỏi các phương thành quá 5 cây số. Nhưng rất tiếc là về sau này đó, là các tổ sư Phật giáo Đại Thừa như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ đó đều chọn những cơ sở tâm linh ở núi cao và rừng sâu, vốn rất là bất lợi, bất tiện cho quần chúng đến tu học một cách có hiệu quả và giản tiện. Lúc đầu thì Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như, mà về bản chất đó, Kiều Trần Như là đạo sĩ và là đạo sĩ trẻ nhất trong những người đón tướng Thái tử Tất Đạt La Sơ Sinh. 4 vị còn lại đó là quan trong triều đình được biệt phái thuyết phục Tất Đạt Đa quay trở về làm vua, nhưng rồi họ bị Tất Đạt Đa thuyết phục trở thành bạn đồng tu. Sau đó Đức Phật độ 55 thương gia, mà nổi tiếng nhất là Gia Xá. 60 A-la-hán đầu tiên này đó, mỗi người đi một hướng để mà mở chân lý Phật ở những nơi hữu duyên. Sau đó Đức Phật mới quay trở về Ma Kiệt Đà, trung tâm chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, giáo dục lớn nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Trước khi độ Đức Vua Tạc Ma Sa La, Đức Phật độ 3 anh em Ca Diếp. Thông qua 3 anh em này đó, Đức Phật đã có được 1.200 đạo sĩ Bà La Môn trở thành xuất sĩ của Đức Phật. Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 năm đầu đó, chúng ta thấy đối tượng mà Đức Phật độ là gì? Giới tri thức Bà La Môn, giới chính trị vua chúa, giới thương gia nổi tiếng, và các thành phần này đều là những người gọi là giới trẻ, ngoại trừ 3 anh em Ca Diếp là hơi lớn tuổi thôi. Đang khi đó khuynh hướng của Phật giáo chúng ta làm đạo đó là dành cho người già, người bệnh và người chết, mà phần lớn là phụ nữ. Số đông á, phần lớn là bình dân, mà tiếng nói của người bình dân là ít khi được quan tâm đến, và quan điểm của họ đó rất dễ bị thay đổi khi mà họ bị lèo lái bởi những cái tập thể bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ. Như vậy đó, hai phương pháp làm đạo của chúng ta đó, nó dẫn đến cái sự khác biệt so với Đức Phật, và do đó mất dần tính hiệu quả trong việc tăng dân số Phật tử ở trong nước cũng như là toàn cầu. Năm 2009, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho chúng ta một con số rất đau lòng. Toàn nước Việt Nam với 93 triệu dân chưa có được 6 triệu rưỡi người là Phật tử. Vào tháng 3 năm 2017, khi tôi cùng với phái đoàn của Ban Tôn giáo Chính phủ đến Sri Lanka để ký hợp tác giáo dục Phật giáo giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo nước này, thì cái thông tin mà Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp cho là Bộ Giáo dục và Bộ Tôn giáo của Sri Lanka là Việt Nam có khoảng 12 triệu rưỡi người trên tổng số 93 triệu người là Phật tử. Nếu chúng ta so với thập niên năm 1940, thì lúc đó Việt Nam có khoảng 25 triệu dân, dân số Phật giáo khoảng 75%. Thì bây giờ thời điểm này đó là sự tụt giảm về dân số một cách rất là thảm họa. Trong vòng 2 thập niên qua, kể từ khi Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị chủ trương thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ của Thiên Chúa Giáo ở châu Á, thì việc cải đạo bằng con đường hôn nhân của Thiên Chúa Giáo trở nên hiệu quả gấp nhiều lần so với cải đạo bằng con đường chính trị, cải đạo bằng con đường tạo điều kiện thân thiết xã hội và cải đạo bằng sự hỗ trợ về kinh tế. Mà trước đây ba phương pháp này đã bị lên án và thất bại thảm họa tại châu Á. Kết quả là phương pháp đó chỉ mang lại chưa đầy 4% dân số châu Á theo Thiên Chúa Giáo. So với châu Phi, nơi có 56 quốc gia, phương pháp cải đạo cũng giống như châu Á, hiệu quả cao rất là nhiều lần. Thì từ đó Vatican đã có một phương pháp mới, làm thế nào đó để cải đạo thành công ở tại châu Á bằng con đường hôn nhân. Tôi nói hơi ngoài lề một chút xíu để thấy rất rõ là cái tầm nhìn đó nó dẫn đến cái tình trạng thành công hay là thất bại. Và điều đó đó nó có thể được áp dụng không có ngoại lệ đối với việc đời hay là việc đạo, bao gồm các công việc của tôn giáo. Trong hàng trăm các bài pháp thoại, tôi đã lớn tiếng cảnh báo về vấn đề này. Không phải là vì tôi bi hoan hóa cái tình trạng tụt giảm dân số của Phật giáo, hay là tôi cường điều hóa khuynh hướng đó, mà tôi thấy rất rõ rằng, cũng giống như nhiều người đã nhận ra, nếu chúng ta không thay đổi cái tầm nhìn về phương pháp làm đạo thì đến lúc nào đó đó chúng ta sẽ thất bại trên sân nhà của mình thôi. Đó là một cái sự thật rất hiển nhiên. Nếu như chúng ta có cái nguyện vọng là muốn phục vụ quần chúng theo nghĩa là cho số đông, mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, thì cái cách làm đạo hiện nay chỉ thiên nặng về tín ngưỡng cho ba đối tượng người già, người bệnh, người chết là hoàn toàn không có kết quả. Khi mà cái tầm nhìn bị ngắn hạn đó, nó dẫn đến là cái phương pháp có giới hạn. Phương pháp có giới hạn thì dẫn đến hiệu quả rất kém, và thậm chí phần lớn là các thất bại. Người mà trải qua quá nhiều các thất bại như vậy đó thì dễ dàng rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc và chọn lấy con đường tự tử mà chết. Đó là đầu hàng hoàn toàn 100% trước số phận. Mà lẽ ra nếu mình nỗ lực tìm một giải pháp khác, tìm một cách thức khác, một con đường khác, mà tôi tạm gọi là cách thức là có giá trị hơn, thì có lẽ là mọi thứ nó không đến độ rồi chúng ta phải thúc thủ như thế này để chấp nhận cái gì đó đang phủ trùm lấy chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn thì tôi thường liên tưởng đến một hình ảnh, đó là tôi đang đứng trên một cái triền núi rất là cao. Quay mặt nhìn lại sau lưng đó là một vực sâu, sâu tích. Và hướng lên trên đó thì là những mỏm đá lởm chởm, phải rất là vất vả, dùng hết lực mình sinh thì mới có thể trèo lên được. Đi ngang qua bên trái thì sẽ bị rớt, đi qua bên phải thì cũng không bền. Con đường duy nhất phải đi đó là hướng tới phía trước ta. Thì tôi nghĩ rằng là việc làm đạo đó cũng phải như thế. Làm đạo mà theo công thức là nước chảy xuống thấp thì không bao giờ có hiệu quả cao. Làm đạo thời nay đó phải làm sao đưa nước đi lên trên cao, đưa nước đến sa mạc, chứ không thể dựa vào cái tiến trình tự nhiên đó, mà bản chất của nước thường chảy xuống thấp. Thì đó nó mới tạo chúng ta một cái nguồn động lực lớn, một cái phấn đấu lớn, một cái tầm nhìn đó, nó nếu nó không đến nỗi là quá toàn diện, quá hệ thống, quá bài bản, quá hiệu quả, thì ít ra nó cũng thay thế được một tầm nhìn thiển cận, tức là ngắn hạn thôi. Mà cái đó nó thường đẩy chúng ta vào sự bế tắc. Thói quen đó về phương diện văn hóa đó là một sự khoanh vùng và kháng cự. Văn hóa khi có cơ hội tiếp xúc với nhau đó thường là diễn ra theo cách thế. Ở những người thoáng mở đó, đó là tiếp biến, là chấp nhận, học hỏi, làm mới, tương tác. Còn ở những người thủ cụ đó là gì? Khoanh vùng, kháng cự, loại trừ và thậm chí là xung đột. Về phương diện thứ hai đó, thì tôi cho rằng là cái kháng cự văn hóa đó, trên thực chất đó, nó là kháng cự các thói quen và phong tục tập quán. Và sự kháng cự này nó giống như là hệ thống kháng thể trong một cơ thể có khuynh hướng là khoanh vùng lại những vật lạ đang có mặt ở trong cơ thể, để cho vật lạ đó không có cơ hội lây lan, phổ trùm, tăng trưởng. Và đến lúc nào đó đó, nó sẽ giết chết được bằng cái sự khoanh vùng này. Thì thói quen của người cũng vậy, luôn luôn khoanh vùng lại những gì khác với lối hành xử, lối hiểu biết, phong tục, tập quán, những gì đã diễn ra đối với chúng ta. Cho nên tính kháng cự đó, nó có một cái logic về tính biện hộ rất là cao, rằng đã lịch sử mấy nghìn năm như thế, tại sao chấp nhận được, bây giờ lại đặt vấn đề. Thì những cái lối suy nghĩ như vậy đã làm cho chúng ta dễ dàng tiếp tục đi trên cái con đường đã có thôi. Mà lẽ ra chúng ta nên thử tìm kiếm một phương pháp khác. Trong giáo dục đại học đó, thì bộ môn Research Methodology đó dạy chúng ta về những kỹ năng mà mỗi người là nương vào kinh nghiệm hướng dẫn của người truyền đạt đó, sẽ tìm ra cho mình các phương pháp tiếp cận mới để khai thác những góc độ mới, tìm kiếm những cái khám phá mới, đóng góp cho thế giới học thuật đó những kiến thức mới. Chúng ta không dừng lại trên nền tảng thỏa mãn hoặc là cảm thấy là bị khớp bởi cái uy danh của các bậc thầy là giáo sư hàng đầu của thế giới đi trước. Bởi vì trong học thuật đó, chúng ta chỉ nên nhìn những cái giá trị đó là tham khảo thôi, chứ không phải là hệ quy chiếu cuối cùng của chân lý. Thì trong vấn đề tìm kiếm các giải pháp tốt đẹp hơn nhằm giải quyết các số phận mong manh, dễ vỡ, bế tắc, thiếu lối thoát đó, thì cũng cần phải diễn ra theo một cách thế tương tự như là phương pháp nghiên cứu bạn. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không bị dướng kẹt vào các thói quen cũ như là một sự chấp trước. Thói quen văn hóa, thói quen tôn giáo, thói quen tập tục đã làm cho chúng ta bị dậm chân nhiều hơn. Và để tìm kiếm ra những cái phương pháp khác đó, thì người tìm kiếm đó phải sáng tạo. Rồi bên cạnh cái sự sáng tạo đó, người đó phải đối đầu với rất nhiều các cái khuynh hướng là ghì kéo lại, vì nghĩ rằng là khuynh hướng này có khả năng đó là tách rời đi xa theo hướng ly tắc. Cho nên đó, nội mà giải quyết những cái đối đầu đó không cũng đã mệt rồi. Nếu chi mà chúng ta nghĩ phương pháp hiện tại đó không có được cái kết quả như ý, thì tất cả hãy cùng nỗ lực tìm ra một giải pháp mới thì hay biết dường nào. Trên thực tế, trong tôn giáo và văn hóa, khuynh hướng đó là không cao. Tôi rất ngưỡng phục Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook. Vào năm 2004, trong phạm vi của đại học Harvard, anh Mark đã tìm ra những cái công thức để tạo ra cái sự nối kết, mà ban đầu của nó chỉ là cái quyển sách nối kết về là các gương mặt để tìm biết nhau, hiểu nhau trong phạm vi của campus ở tại Harvard, rồi sau đó mở rộng thêm một số colleges khác cũng như là một số trường khác có cái cùng nỗi đam mê này. Thì sau này được một người bạn khích lệ chứng khoán hóa và đầu tư hóa đó, thì Facebook đã có một cái chỗ đứng rất là lớn. Nay đó, 2017, Facebook đã có 1.9 tỷ người đó sử dụng trên toàn cầu rồi, là một trang mạng xã hội phá kỷ lục so với tất cả các trang mạng xã hội khác. Thế vậy thì trong tình huống này, chúng ta thấy là Mark Zuckerberg và người đồng sáng lập đó đang tìm kiếm những phương pháp về truyền thông dưới cái tác động của tính toàn cầu và working, networking, tức là các cái mạng lưới tương tác. Nói theo kinh Hoa Nghiêm đó, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Và cuối cùng, Mark Zuckerberg đã thành công. Cho nên anh đã trở thành một tỷ phú giàu nhanh nhất ở cái tuổi mà mới sanh từ năm 1984 thôi. Có lẽ về phương diện này đó, Mark cũng là một người phá kỷ lục toàn cầu. Nói những điều mà ai cũng biết rồi đó, chủ yếu gợi lên một cái nhận thức mà chúng ta cần đạt được cái sự đồng thuận, đó là thay vì đó chúng ta tiếp tục đi theo một cái con đường đã có, thì tại sao mình không nỗ lực tìm kiếm những phương pháp tương đương? Biết đâu trên nền tảng đó chúng ta tìm ra được các phương pháp và con đường tốt hơn. Muốn như vậy đó thì phải bỏ qua cái thói quen cố chấp về những gì đã có, bám theo những gì đó đã qua thì mới có thể thực hiện được thôi. Còn khi mình cho rằng là những cái đã có, đã qua là số một, là hệ quy chiếu của chân lý, thì có lẽ tính giả định này đã giết chết các cơ hội khám phá và phát minh. Cho nên là chấp vào các thói quen, nhất là thói quen tiêu cực và thói quen bảo thủ đó, sẽ làm cho chúng ta gọi là khó có thể cải thiện được số phận của mình ở phạm vi quy mô hay là vĩ mô, ở tầm mức là thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân. Cho nên để vượt qua những vấn nạn số phận đó, thì một mặt chúng ta phải vượt qua tính thiển cận, vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự thiếu tự tin, vượt qua sự cố chấp về thói quen, thì chúng ta mới có thể đó là tìm kiếm được những kết quả như ý muốn. Dầu chưa được đó, là tròn 100%, ít ra nó cũng là một cái gì đó tưởng thưởng lại những gì mình đang nỗ lực một cách đó, đúng chiều. Tôi xin mượn hình ảnh của con vật để kết thúc phần chia sẻ chính, và sau đó dành thời gian cho phần giao lưu. Thỉnh thoảng khi rảnh thì tôi thường vào Google và YouTube gõ một số từ khóa để tìm kiếm các clip để tạo cái sự hưng phấn tinh thần cho mình. Mặc dù về bản chất người tu đó thì tôi không phải là người bi quan, chán trường, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, mất tự tin, rồi tôi vẫn thích đó là thỉnh thoảng phải tìm kiếm cho mình đó, những cái gì đó nó làm cho mình có cái sự hứng khởi hơn. Thì tình cờ tôi xem một cái clip về một con hươu cao cổ, sanh con hươu cao cổ con, loài này đó là chỉ có sanh đứng thôi. Hươu cao cổ con á, khi được sinh ra đó phải bị té từ cơ quan của người mẹ, của con mẹ, xuống dưới mặt đất trung bình là 6 mét, rất là đau đớn. Và con hươu cao cổ con đó mới sinh ra không đã trên 100 kg rồi, và cũng đã cao là 4 mét rồi, có con đó là có thể cao đến 5,5 mét. Không có một con hươu cao cổ con nào khi mới sinh ra là có thể đi được liền. Nó lụm cụm bò dậy và té xuống. Con mẹ đó có cái đầu cao gần 10 mét, phải khum xuống hắt cái con lên, văng vài ba vòng ở trong không gian, rớt trên mặt đất, là cuộn thêm 2-3 vòng nữa ở trên mặt đất. Rất đau đớn. Tôi không biết là lúc đó thì con hươu cao cổ con đó nó nghĩ gì. Vì mình không đọc được cái tư duy của nó. Mình cũng không thấy được, lý giải được một cách chính xác và rõ đó các cái phản ứng cảm xúc của nó. Tôi thấy nó lồm cồm bò dậy và con mẹ tiếp tục là lấy cái đầu là nâng cái cơ thể nó lên để cho nó đi. Nếu nó té là tiếp tục hắt nó 2-3 lần như nữa, thì sau khoảng chừng 10 phút nó đi bình thường. Như vậy hình ảnh này gợi chúng ta về cái phương pháp là mình té ở chỗ nào lấy cái thế ở chỗ đó đứng dậy để đi tiếp. Và việc này nó giống như hình ảnh hoa sen ở trong đạo Phật. Hoa sen thì lấy dữ liệu bùn nhơ nước động để làm cho nó nổi trội và siêu xuất hơn các loại hoa còn lại. Chữ Nalanda trong đạo học Nalanda đó là một từ kép, mà Nalam á có nghĩa là hoa sen, Da đó có nghĩa là nơi chu cấp. Các tổ sư người Ấn Độ rất thông minh khi đặt cái tên đại học này là Nalanda vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch, trường học đầu tiên của thế giới, rằng đây là nơi chu cấp hoa sen theo nghĩa đen. Và về nghĩa bóng á, thì hoa sen đó, trong triết học Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy Nalanda là nơi chu cấp trí tuệ cho nhân loại và cho thế giới này. Như vậy hình ảnh hoa sen là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó chính là chìa khóa của mọi giải pháp thôi. Nếu như người bị thất bại, trầm cảm, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, tự tử mà tìm ra được các chìa khóa tri thức, các chìa khóa phương pháp, các chìa khóa trí tuệ, thì tôi không nghĩ rằng là những người đó lại tiếp tục lâm vào cái hoàn cảnh bi đát đá để chấp nhận cái số phận thất bại và khổ đau của mình đâu. Phần lớn là người ta không lấy đúng được cái chìa khóa cần mở thôi. Có thể nó có rất là nhiều chìa, nhưng mà ta chọn sai chìa. Thay vì cái chìa mở ổ đĩa, mở chìa khóa cánh cửa cái, thì họ lại dùng cái chìa khóa của cánh cửa sổ, không mở được, không xài được, mặc dù cũng là chìa khóa. Do đó nỗ lực khắc phục từ những cái yếu kém và lấy cái dữ liệu đó đó để làm giá trị để phấn đấu, thì có lẽ là chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng mà phần lớn những người Tịnh Độ Tông của Đài Loan đó chủ trương: yểm ta bà hân Tịnh Độ, tức là chán ghét cõi ta bà, đam mê về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Chán ghét về tâm lý học đó, đó là tâm sân. Đam mê về tâm lý học đó là tâm tham ái. Là khởi phát một cái phương pháp tu dựa vào tâm sân và tâm tham ái đó thì chúng ta không thể có chánh niệm được để đạt được sự tỉnh thức bây giờ và tại đây. Chi bằng chúng ta xoay lại với kinh A Di Đà, có 5 tiêu chí là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và giới tâm bất loạn, để cái là khởi sự pháp môn tu. Và cái cách tu này đó là có kết quả nhập thế rất là cụ thể. Và một trong 5 điều kiện đó đó thì chúng ta thấy là quán pháp âm á, nó có nội dung ở trong kinh A Di Đà nói rằng khi lắng nghe tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liêu lo, chúng ta liên tưởng rằng đó là pháp âm vi diệu, tuyên xuất tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ và nhiều cái chất liệu tâm linh cao quý khác. Thì cái cách này đó cũng là lấy dữ liệu hiện có để xây dựng cái là tịnh độ hiện tiền, chứ không phải là bỏ một cái thế giới đi để đi tìm một thế giới xa xôi sau khi chết. Cho nên cách thức tu tập tịnh độ của kinh A Di Đà theo tôi đó nó toàn diện hơn, đầy đủ hơn, hiệu quả hơn là chỉ dựa vào phương pháp nhất tâm bất loạn mà các tổ sư Trung Quốc và Đài Loan thường là chủ trương. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ không rơi vào cái tình trạng là một số phận của đạo Phật mà bây giờ đó nó chỉ còn cơ hội để phục vụ cho người già, người bệnh, người chết thôi. Ở miền Nam Việt Nam và một số vùng xa đó, khi mà cư dân địa phương đó nhìn thấy một nhà sư hay một sư cô mặc chiếc áo màu vàng, người ta liên tưởng rằng ở khu vực gần đó một vài cây số vừa có người chết. Đó là hình ảnh tu sĩ đó đã trở thành ông thầy cúng, rất là khổ, rất là đau, xót dữ lắm. Và chúng ta không trách xã hội được, bởi vì trải qua nhiều thế kỷ, tăng ni chúng ta chỉ mới dừng lại cầu an, cầu siêu, chay đàn chẩn tế, cho nên thầy cúng là quá đúng rồi. Và đăng ký về bản chất á, thầy tu phải là bác sĩ tâm linh hay là kỹ sư tâm hồn. dùng cái từ y khoa hay là kỹ thuật đó là tùy. Và đó nó gợi lên chúng ta một cái nhận thức là gì? Các tăng ni đó phải có được cái khả năng chẩn đoán bệnh khổ đau của quần chúng, cho được to thuốc để khắc phục khổ đau, và giúp cho một cái người khổ đau là một bệnh nhân trở thành là người lành lặn sức khỏe. Thì bây giờ thì hầu như cái vai trò này đó đang bị bỏ quên dần, đang bị mờ nhạt dần ở trong tăng ni. Có thể tôi nói điều đó sẽ bị hiểu lầm rằng là tôi đang đả phá tăng ni. Không có, tôi không dám làm việc đó. Tôi chỉ nói lên một cái hiện thực rằng nếu chúng ta không mạnh dạn nhìn lại vấn đề thì cái số phận của Phật giáo Việt Nam theo tôi trong tương lai sẽ ngày càng bị tụt giảm dân số, khi mà cái vai trò chính thì không làm, tức là bỏ đi cái tay phải và bắt đầu đó là đam mê vào tay trái thôi, đó là những cái việc phụ. Và điều đó dẫn đến một hệ quả, ngoài cái tụt giảm dân số thì các Phật tử tại gia là những nạn nhân bị thiệt thòi bởi cái con đường truyền đạo kém hiệu quả của tăng ni, mà đăng ký về bản chất đó là triết lý Phật, đạo đức Phật quá siêu tuyệt đến độ mà tôi mạnh dạn cho rằng đó không có một nền triết học nào, tôn giáo nào có thể sánh bằng.